Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 173. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 368. Sớ: gian niệm tam bảo, tự hữu tứ nghĩa. Nhất giả: điểu âm chi trung, tán tam bảo cột. Nhị giả: thuyết pháp hữu phương, thiện nhập nhân cột. Tam giả: trú dạ vô gián, thuộc nhĩ căn cố. Tứ giả: điểu thượng giải thuyết, kích thắng tâm cố. Nghĩa là: sớ, nghe tiếng niệm tam bảo có bốn nghĩa. Một là trong tiếng chim hót có tiếng tán thán tam bảo. Hai là thuyết pháp có phương tiện thiện xảo, khéo động lòng người. Ba là ngày đêm không gián đoạn, khiến cho nhĩ căn thuần thuộc. Bốn là chim còn có thể dạy nói, khích động cái tâm thù thắng của người nghe. Trong chú giải, Liên Trì Đại Sư đã nói rõ, nếu dùng hình thái trong thế giới này để nhìn vào sự thuyết pháp của Phật Di Đà, có thể nói là Ngài đã nghệ thuật hóa sự dạy học đến mức tột đỉnh. Những gì chúng ta có thể tưởng tượng được thì Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có toàn bộ. Những phương pháp xảo diệu chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, bên ấy cũng có. Điều này vô cùng chẳng thể nghĩ bàn. Từ kinh điển chúng ta đọc thấy thế giới Cực Lạc là một pháp giới thuần nhất Bồ Tát, lại còn là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Quả thật cổ nhân tán thán Cực Lạc là có lý. Như Ngẫu Ích Đại Sư tán thán, các cao tăng Nhật Bản vào thời Tùy Đường cũng tán thán, công nhận Tây Phương Cực Lạc thế giới là viên giáo của viên giáo, là nhất thừa của nhất thừa, là liễu nghĩa của liễu nghĩa. Từ Đại Kinh chúng ta đã tương đối thấy được, chứng thực những lời các vị ấy nói trọn chẳng phải là quả lô. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói: nếu Bồ Tát chẳng tu Phổ Hiền Hạnh sẽ chẳng thị viên mãn vô thượng Bồ Đề. Cũng có nghĩa là nhất định phải dùng Phổ Hiền Hạnh thì mới có thể chứng đắc Phật quả trong viên giáo. Chẳng do Phổ Hiền Hạnh sẽ chẳng thể chứng Phật quả trong viên giáo. Nếu nói theo tông Thiên Thai, không tu Phổ Hiền Hạnh vẫn có thể chứng đắc tạng giáo Phật, thông giáo Phật và biệt giáo Phật, nhưng chẳng có cách nào chứng đắc viên giáo Phật. Tông Hiền Thụ cũng nói giống như vậy. Vì sao nhất định phải tu Phổ Hiền Hạnh? Vì tâm lượng Phổ Hiền là toàn thể chân như bản tánh, được hiển lộ toàn thể. Muốn chứng viên mãn Phật, nhất định phải có cái nhân này. Nếu nhân và quả chẳng tương ứng, đương nhiên sẽ chẳng thể chứng đắc. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch điều này. Chúng ta thị lục trần trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thuyết pháp. Đoạn này nói về các loài chim thuyết pháp. Thông thường chúng ta thị chim thuộc súc sanh đạo, nhưng kinh đã nói rất rõ ràng, chúng do A Di Đà Phật biến hóa tạo ra. Hiện thời người trong thế gian này cũng có thể tạo ra chim, nhưng tạo tác chẳng lý tưởng cho lắm, chẳng thể tạo giống hệt như chim thật. Khoa học kỹ thuật trong thế gian này chẳng bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chim trong Tây Phương Cực Lạc thế giới do A Di Đà Phật tạo ra giống hệt như chim thật sự. Những con chim ấy có thể thuyết pháp. Thuyết pháp gì vậy? Quý vị muốn nghe pháp gì, chúng liền thuyết pháp ấy, chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng phải là chỉ nói một, hai loại pháp, mà muốn nghe pháp nào, chúng bèn thuyết pháp đó. Do vậy có thể biết, chúng đã là do A Di Đà Phật biến hóa tạo thành. Những con chim ấy thuyết pháp sẽ chẳng khác gì A Di Đà Phật vì đại chúng tuyên thuyết. Những người mới giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, số lượng đương nhiên là đông đảo. Họ đến từ mười phương hết thảy các cõi Phật, không chỉ giới hạn trong thế giới Sa Bà, mà là người từ trong mười phương thế giới giảng sanh. Do mười phương hết thảy chư Phật đều vì chúng sanh mà tuyên giảng kinh A Di Đà, tuyên giảng pháp môn tịnh độ. Pháp môn này là pháp môn thành Phật ổn thỏa nhất, nhanh chóng nhất, khuyến khích mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người mới giảng sanh đến đó chưa lâu, những tập khí trong quá khứ vẫn còn có quan niệm lục đạo như trước kia, coi những con chim ấy như súc sanh đạo, tuy biết chúng do A Di Đà Phật biến hóa tạo ra. Tạo ra những con chim thuyết pháp ấy lại có ý nghĩa đặc biệt. Thứ nhất là điểu âm chi trung tán tam bảo cụ, nghĩa là trong tiếng chim hót có tiếng tán thán tam bảo. Ca ngợi tam bảo là nói tổng quát. Tam bảo tượng trưng cho hết thảy các pháp môn do Đức Như Lai đã tuyên thuyết. Hết thảy các pháp môn chẳng lìa tự tánh giác chánh tịnh. Các loài chim đều tán thán tam bảo, thì chúng ta tận đáy lòng càng phải nên tán thán. Điều này đã ban cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Thứ hai là thuyết pháp hữu phương, thiện nhập nhân cụ, nghĩa là thuyết pháp có phương tiện thiện xảo, khéo động lòng người. Phương là thiện xảo phương tiện. Những con chim ấy khéo nói, chúng nói có phương pháp, chẳng phải là nói tùy tiện. Chúng nói có mạch lạc thứ tự, khiến cho người nghe sanh tâm hoan hỷ, dễ dàng lý giải, vui thích tiếp nhận, thì mới gọi là thiện thuyết, tức khéo nói. Nếu nói cả buổi mà chẳng có đầu mối, lớp lan gì, dẫu có nghe cũng chẳng hiểu ý nghĩa gì, dẫu nghe rõ ràng cũng chẳng hoan hỷ, chẳng thể gọi là thiện thuyết. Thiện thuyết nhất định phải hội đủ ba điều kiện sau đây: có lớp lan, mạch lạc, người ta rất dễ hiểu, rất hoan hỷ tiếp nhận, thì mục đích thuyết pháp mới có thể đạt được. Những con chim ấy có năng lực đó. Những con chim ấy đều có năng lực ấy, huống hồ Phật, huống hồ các vị Bồ Tát. Thứ ba là trú dạ vô gián, thuộc nhĩ căn cụ, nghĩa là ngày đêm không gián đoạn, khiến cho nhĩ căn thuần thục. Nói pháp chẳng gián đoạn thì chúng ta mới có thể thuần thục. Cổ đức dạy chúng ta tu hành phải biết biến chỗ sống thành chính, biến chỗ chính thành sống, thì mới có hy vọng thành công. Này, chỗ thuần thuộc của chúng ta là gì? Khởi tâm động niệm bèn tham sân si, tức là tham sân si rất thuần thuộc. Hễ khởi tâm động niệm, chúng tự nhiên sanh khởi. Niệm Phật chẳng thuần thuộc, thường quên bản Phật hiệu. Tổ sư dạy chúng ta phải chuyển chỗ sống thành chỗ chính, tức là phải biến niệm Phật thành thuần thuộc, dần dần quên lãng ý niệm tham sân si, tức là chuyển chúng tham sân si thành sống xích. Phương pháp để chuyển là cậy vào sự quân tập. Quân tập chẳng thể gián đoạn. Trước kia niệm Phật đường trong tổ đình Tịnh Tông là Phật hiệu trong suốt 24 giờ đồng hồ chẳng gián đoạn. Từ đầu năm đến cuối năm chẳng gián đoạn, nhằm khiến cho người ta được quân tập. Làm như thế nào thì mới có thể chẳng gián đoạn? Trước kia là chia ban niệm Phật, đạo tràng có đông người, chia ban thay phiên niệm. Mỗi đêm cứ 4 người một ban, mỗi ban niệm một thời thần, tức 2 tiếng đồng hồ, hoặc là một cây hương, khoảng 1 tiếng rưỡi. Ban này niệm xong một cây hương, ban kể tiếp bèn niệm tiếp, chẳng gián đoạn, niệm theo cách ấy. Ban của quý vị trực thì quý vị nhất định phải đến niệm, chẳng phải là trực ban thì tùy hỷ. Vì thế, trong 12 thời Phật hiệu không gián đoạn. Người hiện thời phước mỏng, chúng ta chẳng gặp đạo tràng như vậy. Nói thật ra, phước của người hiện tại cũng chẳng mỏng hơn người thuở trước. Vấn đề là quý vị có biết vận dụng hay không. Hiện thời trong nhà, chúng ta có thể mở máy niệm Phật điện tử suốt 24 giờ để Phật hiệu không bị gián đoạn, cũng chẳng kém đạo tràng trước kia của tổ sư. Niệm Phật nhằm quân tập. Nếu chúng ta có công việc cần phải dùng đến đầu óc, bèn dặn nhỏ tiếng niệm Phật xuống để khỏi trở ngại công việc. Làm xong công việc bèn dặn tiếng niệm Phật to hơn một chút. Quân tập như vậy thì có thể là trong thời gian 2-3 năm, xác thực là có thể biến chỗ sống thành chỗ chính, biến chỗ chính thành chỗ sống. Thuộc nhĩ căn cố, nghĩa là khiến cho nhĩ căn thuần thuộc. Tịnh Tông gọi sự thuần thuộc ấy là công phu thành phiến. Chỉ cần công phu thành phiến, cũng là chỉ cần niệm câu Phật hiệu thuần thuộc. Nói thuần thuộc tức là trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, Phật hiệu thường khởi lên, chẳng để quên mất. Đạt định cảnh giới như vậy, quyết định giảng sanh, hội đủ điều kiện sanh về cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong sự thuần thuộc cũng có 9 phẩm. Người có công phu thuần thuộc thuộc 3 phẩm thượng có thể tự tại giảng sanh. Muốn ra đi lúc nào bèn ra đi khi ấy, muốn ở lại thế gian này thêm mấy năm cũng chẳng có trở ngại. Nói cách khác, 3 phẩm thượng trong công phu thành phiến đã liễu sanh tử. Vì sao? Quý vị sanh tử tự tại. Tự tại thì chẳng có sanh tử nữa. Nói thật thà, muốn trụ trong thế gian này 100 năm cũng được, muốn trụ 200 năm cũng được, hoàn toàn tự tại. Muốn đi lúc nào, bèn ngay lập tức ra đi, chẳng cần đạt định nhất tâm bất loạn. Nếu nói định nhất tâm bất loạn, thì lũ bình phàm chúng ta chưa chắc đã có thể đạt được mục tiêu ý trong một đời này. Trong công phu thành phiến, công phu cao, tức là 3 phẩm thượng trong 9 phẩm, bèn có thể làm được chuyện sanh tử tự tại. Vì vậy, chúng ta ai này đều có phần nơi cảnh giới như vậy, tùy thuộc mức độ thuần thuộc của quý vị, cũng tức là tùy thuộc mức độ quân tập một câu Phật hiệu. Cổ đức thường nói, nhất là trong Tây Phương sắc chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã khai thị rất rõ ràng. Người niệm Phật kỹ nhất là xen tạp. Hiện thời các đồng tu chúng ta có người niệm Phật rất khá, nhưng xen tạp quá nhiều thứ. Thậm chí ngay cả tụng kinh. Đương nhiên kinh là nói đến hết thảy các kinh điển đại thừa, vẫn luôn là xen tạp. Người niệm Phật chúng ta hiện thời tụng Tịnh Độ Ngũ Kinh là bổn phận. Các kinh điển ngoài Ngũ Kinh ra đều gọi là xen tạp. Kiên kỵ gián đoạn, kiên kỵ hoài nghi. Nếu đối với câu nói giống như câu "do câu Phật hiệu này có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chẳng hoài nghi", thì Phật hiệu quyết định chẳng gián đoạn, quyết định chẳng xen tạp. Thiện Đạo Đại Sư nói: trăm người tu, trăm người giảng sanh; ngàn người tu, ngàn người giảng sanh. Ai nấy đều nhập phẩm, quyết định chẳng đọa lạc trong biên địa nghi thành. Biên địa nghi thành là do hoài nghi. Tuy hoài nghi, người ấy vẫn niệm, chẳng phải là không niệm. Nói cách khác, người ấy cũng làm được không xen tạp, không gián đoạn, nhưng do hoài nghi nên vẫn chưa thể giảng sanh. Sanh về biên địa nghi thành của Tây Phương Cực Lạc thế giới có được hay không? Được chứ. Vì sao? Tới biên địa nghi thành cũng bất quá là đợi thêm 500 năm nữa. Cổ Đại Đức chú giải, đó là 500 năm trong thế gian này. Chẳng thể thấy Phật nghe Pháp, nhưng sau 500 năm thì vẫn thấy Phật nghe Pháp. Tốt hơn sanh về những nơi khác rất nhiều. Phải hiểu rõ sự thật này, quyết định chẳng hoài nghi. Dẫu hoài nghi, ta nghiệp chướng sâu nặng, chỉ sợ sẽ sanh về biên địa nghi thành. Sanh về biên địa nghi thành thì vẫn vui thích, vẫn hoan hỷ, vì sanh về biên địa nghi thành bảo đảm 500 năm sau nhất định sẽ gặp A Di Đà Phật. Nếu quý vị luân hồi trong lục đạo sẽ chẳng bảo đảm, chẳng biết tới đời nào kiếp nào thì mới có thể gặp nhân duyên này lần nữa. Quý vị ngẫm xem, hết thảy các kinh điển đại thừa đều là xen tạp, huống hồ những thứ khác. Điều này hết sức quan trọng. Nhìn theo góc độ Phật pháp, tai nạn trong thế giới này chẳng thể tránh được. Phật pháp nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ lòng người. Hiện thời giao thông nhanh chóng, thuận tiện, công cụ truyền thông đại chúng phát triển. Dẫu chẳng ra khỏi cửa, vẫn có thể thấy chuyện trong thiên hạ. Quý vị thấy lòng người tại mỗi nơi trên cả thế giới là hướng thiện hay hướng ác? Dùng tiêu chuẩn trong Kinh Vô Lượng Thọ để quan sát. Ngũ giới thập thiện là thiện, phá ngũ giới tạo thập ác là ác. Dùng tiêu chuẩn này để xem xét lòng người trên thế giới này. Sau đó, quý vị sẽ có thể rút ra kết luận trong tương lai sẽ có kết quả như thế nào. Lòng người nghĩ đến điều ác, nhớ đến điều ác, tạo ác, há lẽ nào chẳng hứng chịu ác báo? Người nghĩ đến điều lành, làm lành ít ỏi, kẻ nghĩ ác, tạo ác đông đảo, nên tai nạn trên thế giới này chẳng có cách nào tránh khỏi. Có thể trốn khỏi tai nạn này chỉ có mình Phật pháp. Nói thật ra, trong Phật pháp chỉ có pháp môn niệm Phật này. Thật sự có thể y giáo phụng hành, có thể nghiêm túc quân tập, thì trong thời gian dăm ba năm sẽ có thể đạt đến cảnh giới ấy. Từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện, chúng ta thấy rất nhiều trường hợp chứng tỏ trong thời gian từ 3 năm đến 5 năm bèn có thể thành công. Người thuở trước có thể làm được, người hiện tại cũng có thể làm được. Vấn đề là bản thân chúng ta có thể thật sự thực hiện hay không? Có thể thật sự buông hết thảy thân tâm thế giới xuống hay không? Buông xuống hết thảy chẳng phải là nói ngay trong cuộc sống của chúng ta cũng buông bỏ. Nếu hiểu như vậy thì sai mất rồi. Trong cuộc sống, đối với những công việc thuộc về bổn phận, phải tận tâm tận lực thực hiện. Những gì chẳng thuộc về bổn phận thì nhất loạt chẳng hoài tới. Chuyện chớ nên xem mà cứ xem, chuyện đừng nên nghe mà cứ nghe. Thấy xong, nghe xong, quay về bèn suy nghĩ loạn xạ, thậm chí do xem nhiều, nghe nhiều, bèn dấy lên hoài nghi đối với pháp môn niệm Phật. Đó là sai lầm hết sức lớn lao. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy chúng ta: chớ nên xem kinh, mà cũng chẳng cần niệm chú hay tham thiền. cũng chẳng mong thần thông cảm ứng, thậm chí chẳng cần làm pháp hội. Làm pháp hội cũng là xen tạp, đó mới là chẳng xen tạp. Niệm hai ba bộ kinh là căn tánh bậc trung, niệm cả một đống là căn tánh bậc hạ. Bậc thượng thượng căn là người suốt đời một bộ kinh Di Đà hoặc một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Một bộ kinh là đủ rồi, đó mới là bậc thượng thượng căn thật sự. Vì sao? Thuần mà chẳng tạp, chẳng xen tạp. Chúng ta niệm Tịnh Độ Ngũ Kinh còn xen tạp quán tưởng hoặc quán tưởng, tu tập những phép quán được nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, hễ còn khởi lên những niệm ý đều gọi là xen tạp. Ngay cả những pháp ý mà còn là xen tạp, huống hồ những thứ khác. Gặp người khác nói: quý vị đọc kinh quá ít, cái này cũng không hiểu, cái kia cũng chẳng hiểu. Không biết thì tâm thanh tịnh, có gì không tốt? Gặp những người ý, chính mình hãy khiêm hư một chút. Tôi căn tánh kém cỏi, thọ trì một quyển này là đủ rồi, nếu thêm một thứ nữa tôi thọ trì chẳng nổi. Các vị căn tánh nhạy bén, có thể học nhiều. Ca tụng kệ ấy mấy câu là xong. Nghe như giảng kinh cũng chẳng cần phải biết quá nhiều. Thời đại đã khác rồi. Thời đại tùy đường phải học rộng, nghe nhiều. Vì sao? Phong khí Phật Pháp thuộc ý hết sức phổ biến, người học tập rất nhiều, nên có chuyện học rộng nghe nhiều như vậy là tất yếu. Trong thời đại hiện tại, chuyện ấy chẳng phải là tất yếu. Vì hiện thời nếu chưa gì quan sát kỹ càng, hoặc nhìn bề ngoài, thời đại này dường như Phật Pháp rất hưng thịnh, nhưng thật ra là Phật học, chẳng phải là học Phật, hoàn toàn là hình thức bề ngoài, chẳng có công phu tu học thật sự bên trong. Phải nhận thức rõ ràng hoàn cảnh này. Trong thời đại này, bản thân chúng ta tu học như vậy, chính mình được đại lợi ích. Gặp người hữu duyên, được gọi là hữu duyên, là người có thể tiếp nhận. Chúng ta giới thiệu pháp môn này với họ, họ có thể đạt được lợi ích. Người vô duyên bèn chắp tay hoan hỷ, khiến cho người ấy vui vẻ. Người cơ duyên chưa chín mùi, quý vị cứ ương ngạnh muốn độ họ, chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền toái ư? Phật còn chẳng độ được, quý vị có năng lực gì độ kẻ ấy? Duyên chẳng chín mùi, Phật cũng chẳng thể độ. Phật môn thường nói Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Vô duyên là gì? Hiện thời người ấy vẫn chưa thể tiếp nhận, vẫn chẳng nghe lọt tai, chưa thể tiếp nhận, chẳng độ được. Chúng ta phải hiểu rõ pháp môn này là pháp khó tin. Chắp tay hoan hỷ là được rồi. Vì thế, chữ thuộc tức chín mùi hết sức quan trọng, phải thấu triệt nhuần nhuyễn thì mới hữu dụng. Thứ tư là điểu thượng giải thuyết, kích thắng tâm cuộc. Nghĩa là chim còn có thể giải nói, kích thích cái tâm thù thắng của người nghe. Kích là kích động, phát khởi chúng ta, khích lệ chúng ta. Thấy những con chim ấy đều có thể thuyết pháp, chim đều biết niệm Phật. Nếu ta chẳng niệm, người chẳng bằng chim mất rồi. Có ý nghĩa này, Phật Di Đà biến hóa chim thuyết pháp có dụng ý rất sâu. Dưới đây là giải thích tỉ mỉ bốn ý nghĩa ấy. Sau tán tam bảo giả, tuy thượng căn lực giác đạo, chủng chủng chư pháp di phẩm bất đồng, ước nhi ngôn chi giai tam bảo nhiếp. Nghĩa là sau tán tam bảo, tuy có các pháp phẩm vị bất đồng như ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo trên đây, nhưng nói chung các pháp y đều được gộp trong tam bảo. Trong kinh các loài chim tuyên nói các thứ Phật pháp khác nhau như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Nhưng nếu quy nạp lại, các pháp y đều là Phật pháp tăng tam bảo. Sau diễn sướng thử pháp thời, hoặc minh hàm linh bổn cụ giác tánh. Chúng sanh văn giả, đắc tự bổn tâm, nải tri hưởng Phật. Nghĩa là sau khi diễn sướng các pháp ý, hoặc nói rõ các hàm linh, đều vốn sẵn trọn đủ giác tánh. Chúng sanh nghe xong, thấu đạt bổn tâm của chính mình, bèn biết là có Phật. Hàm linh là hữu tình chúng sanh, cũng chính là những người từ mười phương giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Giác tánh vốn sẵn đủ chính là Phật tánh. Diễn: hoặc minh hàm linh bổn cụ giác tánh giả, Thế Tôn thành đạo thời viết: kỳ tai kỳ tai, nhất thiết chúng sanh giai cụ Như Lai trí huệ, đức tướng đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất chứng đắc giả. Nghĩa là diễn: hoặc nói rõ hàm linh vốn sẵn trọn đủ giác tánh. Khi Đức Thế Tôn thành đạo đã nói: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ và đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng chứng đắc. Mấy câu này trích dẫn từ phẩm Như Lai xuất hiện trong kinh Hoa Nghiêm. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh, Đức Phật nói: tâm này là Phật là do ý nghĩa này. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát nói: bổn giác vốn có cũng là ý nghĩa này. Một câu này của kinh Hoa Nghiêm đã nói rất cặn kẽ, rất dễ lý giải. Hết thảy chúng sanh nói thật ra chẳng khác gì Phật, bất luận là trí huệ, đức tướng, tài nghệ hay năng lực đều hoàn toàn giống như Phật. Này biến thành khác biệt, nguyên nhân là do vọng tưởng chấp trước. Trong ngũ giáo, tiểu giáo, thị giáo và chung giáo đều có chấp trước. Thật sự chẳng có chấp trước, đã phá chấp trước là viên giáo. Vì vậy, trong hết thảy các căn tánh viên giáo là thù thắng bậc nhất. Người nào học pháp môn niệm Phật sẽ quyết định giảng sanh trong một đời này. Tôi thưa cùng chư vị, những người ấy đều là căn tánh viên giáo. Quý vị đừng thấy có những bà cụ mù chữ mà khinh thường, bảo họ niệm một câu A-di-đà Phật này, họ chẳng hề hoài nghi, cũng chẳng chấp trước, một mực niệm đến cùng, thật sự có thể giảng sanh. Căn tánh gì vậy? Căn tánh viên giáo đây nha. Họ chẳng có nghi vấn, bảo họ niệm một câu A-di-đà Phật: được, tôi niệm ngay. Niệm rồi nhất định sẽ có lợi ích. Lợi ích gì họ chẳng biết, họ chẳng bận tâm, chẳng hoài tới. Giống như người đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn, vì y cũng không biết chữ, xuất thân là thợ làm việc cực nhọc. Lão hòa thượng dạy vị ấy niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nói ông chẳng có việc gì bèn niệm, niệm mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi lại niệm. Người ta chẳng có thắc mắc gì, niệm ba năm bèn biết trước lúc mất, đứng sững giảng sanh. Đã giảng sanh còn đứng chờ tại đó suốt 3 ngày, chờ lão hòa thượng lo liệu hậu sự cho vị ấy. Trong niệm Phật luận, lão pháp sư Đàm Hư có nói cả một đời ngày, đích thân trông thấy người niệm Phật biết trước lúc mất, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, thấy hơn 20 trường hợp. Những người ấy tuy chẳng biết một chữ nào, nhưng đích xác là bậc căn tánh viên giáo. Ngược lại, những kẻ niệm cả đống kinh luận, đầu óc chứa đầy ấp đạo lý, do rất nhiều đạo lý nên cũng chấp trước rất nhiều, căn tánh chẳng viên. Người ấy tuy niệm Phật nhưng chỉ là kết pháp duyên với A-di-đà Phật mà thôi, chưa chắc đã có thể giảng sanh. Tịnh độ không chỉ là viên giáo, cổ đức bảo là viên nhất trong các pháp viên. Chẳng phải là căn tánh viên giáo thì làm sao có thể giảng sanh cho được. Tôi khuyên các đồng tu niệm kinh Vô Lượng Thọ với dụng ý dùng kinh này để quân tập. Kinh này là viên nhất trong các pháp viên. Quân tập mấy năm, tự nhiên quý vị liền biến thành căn tánh viên giáo. Sau hoạt minh tín cụ chủng chủng chư tướng, chúng sanh văn giả, giả nhập thâm nghĩa, nải tri hữu pháp. Diễn: hoạt minh tín cụ chủng chủng chư tướng giả, thay giáo tánh cụ pháp môn, hợp pháp giới y chánh sắc tâm, tánh trung bổn tự cụ túc, đáng tuần nghiệp phát hiện, cụ nhất nhất chư tướng, giai thiên chân chi cố vật, phi duyên khởi chi tân thành giả. Nghĩa là sao? Hoặc nói rõ tính có đầy đủ các tướng, chúng sanh nghe nói liền thông hiểu, tiếng nhập nghĩa sâu, bèn biết có pháp. Diễn: hoặc nói rõ tính có đầy đủ các tướng, theo giáo nghĩa của Tông Thiên Thai, tánh có trọn đủ các pháp môn. Y báo và chánh báo trong mười pháp giới, sắc tâm vốn tự có trọn đủ trong tánh, chỉ là theo nghiệp mà hiện khởi. Vì thế mỗi một tướng đều là vật cũ vốn sẵn có, chẳng phải do duyên khởi mà tạo thành một tướng mới mẻ. Thay giáo tánh cụ pháp môn. Thay là Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai nói tánh có đầy đủ các pháp môn. Kinh Pháp Hoa nói thập như thị. Thiên Thai Đại Sư triển khai tỉ mỉ, thập như thị thành bách giới thiên như. Bách giới thiên như do đâu mà có? Trong bộn tánh vốn sẵn trọn đủ. Cả một tác phẩm lớn của Thiên Thai Đại Sư là Pháp Hoa Kim Văn Cú, nhằm giảng giải thập như thị, khai diễn thành bách giới thiên như, nhất niệm tam thiên. Cả một tác phẩm văn chương lớn như vậy, nhằm giải thích câu nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ, như Lục Tổ Đại Sư đã nói. Những thứ của Thiền Tông nói ra đều là tinh yếu, đơn giản, còn Tông Thiên Thai giảng chi tiết. Bộ Pháp Hoa Kim Văn Cú do Trí Giả Đại Sư trước tác, bộ Văn Cú Ký do Trạm Nhiên Đại Sư bút ký, giảng đặc biệt tường tận. Thập pháp giới y chánh sắc tâm. Y là y báo, chánh là chánh báo, sắc là vật chất, tâm là tinh thần. Bốn chữ y bao gồm trọn vẹn hết thảy các pháp. Tánh trung bổn tự cụ túc, nghĩa là vốn sẵn trọn đủ trong tánh. Trong chân như bản tánh vốn sẵn trọn đủ, có thể sanh ra vạn pháp. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do tự tánh biến hiện. Vì sao tự tánh có thể biến hiện? Nó vốn trọn đủ. Đảng tuần nghiệp phát hiện, cố nhất nhất chư tướng, giai thiên chân chi cố vật, phi duyên khởi chi tân thành giả. Nghĩa là chỉ là theo nghiệp mà hiện khởi. Vì thế mỗi một tướng đều là vật cũ vốn có, chẳng phải do duyên khởi mà tạo thành một tướng mới mẻ. Lý này rất sâu, đây là kiến giải thuần viên. Dạng pháp trong vũ trụ là duyên khởi, duyên sanh, tức là pháp được sanh bởi nhân duyên. Nhà Phật thường nói đến duyên sanh luận. Duyên sanh luận chẳng phải là pháp chân thật, mà là pháp phương tiện. Do Đức Phật tùy thuận kiến thức và kiến giải thông thường của người thế gian để nói, chẳng phải là chân thật rốt ráo. Ở đây sách diễn nghĩa đã nói hết thảy các pháp theo nghiệp phát hiện. Kinh Lăng Nghiêm nói: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Nghĩa là sanh ra ở chỗ nào bèn diệt ngay ở chỗ đó. Đó là pháp chân thật. Lại nói: thuận theo tâm chúng sanh mà ứng với khả năng tiếp nhận của họ, theo nghiệp mà phát hiện. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do như vậy mà có. Cách nói này vượt ngoài duyên khởi, đó mới là chân thật. Nhưng trong quan niệm của kẻ bình phàm, luôn truy cứu nó do đâu mà có. Họ muốn tìm nguyên nhân, nên Đức Phật bèn nói pháp duyên khởi. Đức Phật đã nói duyên khởi, sau đó lại thêm vào tánh không, tức là duyên khởi tánh không. Kinh Giải Thâm Mật nói đến ba tự tánh. Ba tự tánh là nói theo duyên khởi. Sau đây lại nói ba vô tánh. Nếu không nói ba vô tánh thì ba tự tánh chẳng phải là pháp rốt ráo, nhưng nói đến chân thật rốt ráo, lũ bình phàm chúng ta đâm ra chẳng hiểu. Vì sao? Không chỉ trong một đời này mà đời đời kiếp kiếp chúng ta không có kinh nghiệm này, không có cách nghĩ này. Pháp chân thật rốt ráo vượt ngoài kiến thức và kinh nghiệm thông thường của chúng ta, nên chợt nghe bèn chẳng dễ gì hiểu được. Thật ra trong hết thảy các kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã thường nói. Như trong kinh Kim Cang có nói: hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta mỗi ngày đều nằm mộng, có bao giờ nghĩ mộng do nhân duyên nào mà có hay chăng? Có nhân duyên hay không? Chẳng có nhân duyên. Không có nhân duyên mà quý vị đi tìm nhân duyên, cứ ương bướng muốn gán cho nó một nhân duyên, đó chính là vọng tưởng chấp trước. Nói thật ra, mộng cũng là cái sẵn có trong tự tánh, do nghiệp mà phát khởi hiện ra. Phi duyên khởi chi tân thành, nghĩa là chẳng phải do duyên khởi mà tạo thành vật mới mẻ. Nó là thiên chân chi cố vật, nghĩa là vật cũ vốn sẵn có. Trong tự tánh vốn sẵn có, gặp nghiệp duyên nó tự nhiên phát hiện. Tuy hiện tướng ấy, nhưng tướng ấy vốn sẵn có trong tự tánh, chẳng phải là mới được tạo thành. Bất quá Đức Phật đã nói rõ ràng chân tướng và sự thật của hết thảy các pháp mà thôi. Hết thảy các pháp chẳng rời khỏi bổn tâm, chẳng tách rời tự tánh. Chúng sanh văn giả, giải nhập thâm nghĩa, nải tri hữu pháp. Nghĩa là chúng sanh nghe xong thông hiểu, tiến nhập nghĩa sâu, bèn biết là có pháp. Trong chân như bản tánh của chúng ta có pháp, tức là có Phật và có pháp trong ba ngôi tam bảo. Sao hoặc minh tánh tướng hòa hợp bất nhị, chúng sanh văn giả, sự lý vô ngại, nải tri hữu tăng. Nghĩa là sao hoặc nói rõ tánh và tướng hòa hợp chẳng hay, chúng sanh nghe xong sự lý vô ngại, bèn biết là có tăng. Đây là ý nghĩa tăng bảo. Diễn hoặc minh tánh tướng hòa hợp bất nhị giả, cổ dân tánh khởi di tướng, nhất đa duyên khởi chi vô biên, tướng đắc tánh dung, thiên sai thiệm nhập nhi vô ngại. Nghĩa là diễn hoặc nêu rõ tánh và tướng hòa hợp chẳng hay. Cổ nhân nói tánh khởi tác dụng thành tướng, một nhiều duyên khởi vô biên. Tướng do tánh mà dung thông, tiếp xúc những tướng muôn vàng sai khác mà vô ngại. Cổ dân tánh khởi di tướng, nghĩa là cổ nhân nói tánh khởi tác dụng là tướng, khởi là dấy lên tác dụng. Tánh là bản thể, đã có thể bèn có tác dụng. Tác dụng của nó là hiện tướng. Giống như chúng ta ban đêm nằm mộng, cái có thể nằm mộng là tâm. Tâm có tướng hay không? Chẳng có tướng. Tâm không có tướng, nhưng khi khởi tác dụng nó bèn hiện tướng, hiện ra mộng cảnh. Sau khi quý vị tỉnh giấc, nghĩ lại chuyện trong mộng vẫn biết rành rẽ, giống như là thật. Tâm có thể hiện tướng. Những tướng được hiện vốn sẵn trọn đủ, vốn sẵn có trong tâm tánh của quý vị. Có người mộng thấy quá khứ, cũng có người mộng thấy vị lai. Có thể thấy vị lai vẫn là cái vốn sẵn có đầy đủ trong tự tánh, tuyệt đối chẳng phải là từ trong không sanh ra có.
Đó là tánh khởi tác dụng thành tượng. Nhất đà duyên khởi chi vô biên, tướng đắc tánh dung, thiên sai thiệp nhập nhi vô ngại. Nghĩa là tướng do tánh mà dung thông, tiếp xúc những tượng muôn vàng sai khác mà vô ngại. Đó là ý nghĩa của hòa hợp tăng. Một là bản thể, là tâm tánh. Nhiều là dáng tượng, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, vô lượng vô biên. Đó là nói định tác dụng của bản tánh. Do tánh rộng lớn nên khởi tác dụng cũng rộng lớn, năng lực sẵn có to lớn dường ý. Kinh Hoa Nghiêm nói: chẳng tu phổ hiền hạnh, chẳng thị chứng đắc vô thượng bồ đề. Vì phổ hiền hạnh là xứng tánh khởi tu, toàn thể tu nơi tánh. Tâm lượng phổ hiền chẳng có chướng ngại, tâm lượng phổ hiền viên mãn, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Tận hư không khắp pháp giới đều dung nạp trong nhất tâm. Đó là tâm lượng phổ hiền. Mục đích chủ yếu nhất của mười đại nguyện vương là khôi phục tâm lượng vốn sẵn có của chúng ta. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng như vậy chính là phổ hiền hạnh. Mặc áo, ăn cơm, mừng, giận, cười, chửi đều là phổ hiền hạnh. Không có gì chẳng phải là phổ hiền hạnh. Chứ vậy phải ghi nhớ, phổ hiền hạnh tuyệt đối chẳng phải chỉ là mười điều ấy. Nếu quý vị coi mười điều ấy là phổ hiền hạnh, tức là đã lầm lẫn quá đổi. Mười điều ấy là mười cương lãnh. Khẩn yếu là tâm phổ hiền. Quý vị có tâm phổ hiền, tất cả hết thảy các hành vi đều là phổ hiền hạnh. Nhưng tất cả hết thảy hành vi quy nạp lại chẳng ra ngoài mười đại cương lãnh ấy. Có ý nghĩa như vậy. Này, chúng ta có tâm lượng rất bé, trong khởi tâm động niệm, tâm lượng đều bị chia cắt thành khá nhiều ô nhỏ, vạch ra khá nhiều giới tuyến, phân chia anh, tôi, người khác. Tu như vậy thì tu cách nào cũng chẳng thành phổ hiền hạnh. Nhất định phải là mở rộng tâm lượng, phải trừ bỏ giới tuyến. Câu kế tiếp là phổ hiền hạnh. Câu tiếp theo đó chính là chân tánh hiển lộ. Hai câu trước là chân tánh biến hóa. Biến hóa, bất luận quý vị ngộ hay mê, cảnh giới sẽ là: một, nhiều duyên khởi vô biên. Chư Phật Như Lai cũng là một, nhiều duyên khởi vô biên. Quyết định là như nhau. Chúng ta đã mê, nên trong cảnh giới khởi vọng tưởng chấp trước. Bồ Tát Phật đã giác ngộ, do các ngài chẳng có vọng tưởng chấp trước trong cảnh giới, nên tiếp xúc các tướng muôn vàng sai khác vẫn vô ngại. Trong muôn vàng tướng sai khác, các ngài chẳng có chướng ngại. Vì sao? Không có phân biệt chấp trước sẽ chẳng có chướng ngại. Tất cả các chướng ngại đều do phân biệt chấp trước mà có. Đã phá phân biệt chấp trước, hà có chướng ngại? Có một vị đồng tu, cha mẹ ông ta đến hỏi các vị đạo giáo. Họ nói tên ông ta chẳng tốt, nhất định phải đổi tên. Cha mẹ ông ta rất sợ hãi, buộc ông ta phải đổi tên. Ông ta đến hỏi tôi, con có cần phải đổi hay không? Tôi đáp, thật sự là chẳng cần phải đổi, nhưng để cho cha mẹ ông hoan hỷ, hãy đổi tên đi. Mọi người đọc Liễu Phàm Tử Quân có giận mạng hay không? Có, giận mạng do chính mình tạo, mạng giận phải do chính mình sửa. Sửa bằng cách nào? Đoạn ác, tu thiện, tích đức thì mới có thể sửa. Há lẽ nào sửa tên bèn sửa đổi giận mạng được ư? Chẳng có lẽ ý. Còn có người đi xem phong thủy, nghe thầy phong thủy dạy sửa đổi bố cục bài trí trong nhà sẽ tốt đẹp. Chẳng có chuyện đó. Nói thật ra, chẳng cần cậy ai xem phong thủy tốt hay xấu, phàm là ta ở chỗ nào, thấy nơi ấy rất thuận mắt, cảm thấy rất thoải mái, phong thủy nơi ấy phù hợp với ta. Chứ gì phải hiểu, do mỗi người mà phong thủy mỗi khác. Kẻ xem phong thủy thường nói, phước địa phước nhân cư, nghĩa là đất phước báo, bèn có người có phước báo ở. Nơi nào là phước địa? Nơi nào cũng đều là phước địa. Hoàn cảnh nơi ấy thích hợp cho người ấy sống, người ấy là người có phước. Phước địa, phước nhân cư được giải thích theo kiểu này chẳng phải là thật sự tìm một cuộc đất có phước. Quý vị ở chỗ này rất thoải mái, ở nơi này tâm lẫn thân đều an, thì quý vị là người có phước. Tướng đắc tánh dung. Dung là viên dung, dung thông, vô ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại mới được gọi là đạt định rốt ráo viên mãn. Hết thể sự có bị trở ngại hay không? Xác thực là chẳng có trở ngại. Tất cả hết thảy chướng ngại sanh từ vọng tưởng chấp trước, lìa khỏi hết thảy vọng tưởng chấp trước, chắc chắn chẳng có chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất di trần xuất đại thiên kinh quyển, nhất mau đoàn lý chuyển đại pháp luân. Nghĩa là từ một di trần xuất hiện đại thiên kinh quyển, trong một đầu lông chuyển đại pháp luân. Đúng là vô ngại. Trên thân chúng ta có rất nhiều lỗ chân lông, chẳng biết có bao nhiêu chư Phật giảng kinh thuyết pháp trong ý, chúng ta chẳng biết. Khi nào thân tâm chúng ta thanh tịnh, lìa khỏi hết thị vọng tưởng chấp trước, chúng ta mới nhận biết, mới nhập cảnh giới của chư Phật. Vì vậy, hết thị các pháp thế gian, hết thị các sự, không có gì chẳng thể viên dung, chẳng có bất cứ xung đột nào không thể hóa giải. Vì chúng do cùng một chân tánh biến hiện, ắt có lý viên dung. Nếu nói theo lý đã có thể thông suốt, thì đương nhiên cũng có thể thực hiện trên mặt sự. Do đó, nếu Phật Pháp có thể thật sự phổ cập, đích thực là có thể đem lại hòa bình vĩnh cửu trên thế giới. Vì trên quốc tế, giữa con người với nhau, giữa người và sự việc có nhiều mâu thuẫn xung đột, nhưng Phật Pháp đều có thể hóa giải, lại còn khiến cho ai nấy đều có thể đạt được lợi ích chân thật trọn vẹn, nên tâm họ mới hoan hỷ. Nói thật ra, chỉ có Phật Pháp mới có thể làm được chuyện này. Tuy học thuyết Khổng Mạnh có thể làm được, nhưng chẳng thể viên dung như Phật Pháp. Về mặt lý luận, Khổng Mạnh chẳng nói thấu triệt như Kim Phật. Chúng sanh văn giả, sự lý vô ngại, nãi tri hữu tăng. Nghĩa là chúng sanh nghe xong sự lý vô ngại, bèn biết có tăng. Tăng là hòa hợp bất nhị, nên tăng đoàn được kiến lập trên cơ sở lục hòa kính. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải nghiêm túc học tập và mạnh mẽ đề xướng lục hòa kính, thực hiện từ chính mình, thực hiện từ gia đình, dần dần ảnh hưởng đến xóm làng, mở rộng đến xã hội. Phải giữ tấm lòng ấy, phải nghiêm túc thực hiện. Nói thật ra, đệ tử Phật thật sự thì mới có thể làm được. Vì sao? Đệ tử Phật giác chứ không mê. Đệ tử Phật hiểu lý. Kẻ chẳng hiểu lý sẽ chẳng làm được. Vì sao? Kẻ không hiểu rõ lý, chấp trước rất kiên cố, chẳng thể phá vỡ sự chấp trước ấy. Đó cũng là như chúng ta thường nói, có quan niệm tự tư tự lợi. Có quan niệm ấy chính là mê bất giác. Kẻ ấy chẳng biết toàn thể y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới khắp vũ trụ vốn là một với chính mình, là một chẳng hai. Nếu kẻ ấy thật sự thấy rõ tận hư không khắp pháp giới là một với chính mình, đó là thanh tịnh pháp thân. Pháp là hết thảy dạng pháp, hết thảy dạng pháp đều là chính mình, đó là chứng đắc pháp thân. Pháp thân chẳng phải là cái thân này của chúng ta. Thừa nhận tất cả hết thảy dạng pháp đều là chính mình. Đối với bất cứ một pháp nào, lẽ nào quý vị chẳng yêu thương? Chúng ta chẳng có tư tâm. Chứng đắc pháp thân bèn không có tư tâm. Ngã chấp đã phá, mà pháp chấp cũng bị phá. Do vậy học Phật niệm câu A-di-đà Phật này, thì câu A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh. Nam Mô A Di Đà Phật hoàn toàn là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là quy y vô lượng giác. Nam Mô nghĩa là quy y, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Nói gộp lại là quy y vô lượng giác. Vô lượng giác là bổn giác. Vô lượng giác là tự tánh giác, nên trong vô lượng giác đã trọn đủ tam bảo. Niệm niệm chẳng mê, niệm niệm chẳng chấp trước. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là thuyết pháp hữu phương, thiện nhập nhân cột. Nghĩa là thuyết pháp có phương tiện thiện xảo, khéo khiến cho người nghe thấu hiểu. Sau thiện nhập nhân giả, tuy đàm diệu pháp, bất thiện di từ, văn tác hạn cách. Kim duy hòa nhã chi âm, ưu nhu điều thích, lý nghĩa duyệt tâm, thính giả sanh hỷ, cố niệm tam bảo. Nghĩa là sao? Khéo động lòng người, tuy nói diệu pháp mà chẳng khéo dùng từ ngữ, thì người nghe chẳng lọt tai. Này chỉ có âm thanh hòa nhã, êm ái, mềm mỏng, dịu dàng, nghĩa lý vui đẹp lòng người, khiến cho người nghe vui vẻ, nên sẽ niệm tam bảo. Tuy đàm diệu pháp, bất thiện di từ. Ý nói thiếu khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ, chữ dùng chẳng diễn đạt được ý nghĩa. Nói rất nhiều, nhưng người ta nghe xong vẫn chẳng hiểu rõ ý nghĩa mình muốn diễn đạt. Văn tắc hạn cách, nghĩa là nghe sẽ chống trái. Hạn cách là bài xích, cự tuyệt, người nghe chống trái, chẳng chấp nhận. Diễn, bất thiện di từ giả, hoặc thác tạp bất luân, hoặc hãn mạng vô sức, hoặc bất năng phản phúc ức dương, điệt đảng đốn tỏa. Nghĩa là diễn, chẳng khéo dùng từ, hoặc là lầm lẫn, xen tạp, rối ren, hoặc ăn nói luôn tuồng, không trao chuốt, hoặc chẳng thể lập luận gãy gọn, chẳng thể sử dụng lời lẽ lưu loát hùng hồn. Hoặc thác tạp bất luân. Thác là sai lầm, tạp là xen tạp, bất luân là thứ tự rối ren. Hoặc hãn mạng vô sức, có nghĩa là ăn nói rất thô lỗ, thiếu văn nhã, người nghe cảm thấy không thoải mái. Hoặc bất năng phản phúc ức dương, điệt đảng đốn tỏa. Hai câu này đều có ý nói lập luận chẳng gãy gọn hùng hồn. Ngôn ngữ, nhất là thuyết pháp, cho đến đọc kinh đều phải chú ý. Người biết đọc, đọc xong một bài văn sẽ chẳng cần phải giảng giải. Vì sao? Người ta vừa nghe đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa. Khi đọc, người ấy biết sử dụng nhịp điệu, ngừng đúng chỗ, chuyển giọng phù hợp, nên có sự biểu lộ tình cảm, có thể biểu đạt toàn bộ ý nghĩa qua âm thanh và tình cảm trong giọng đọc. Có cần phải giải thích nữa hay không? Chẳng cần phải giải thích, đó gọi là biết đọc. Đọc kinh thì có thể đọc ra tiếng là tốt nhất. Đọc ra tiếng nhất định sẽ đọc ra ý nghĩa, công đức ấy rất lớn. Quý vị muốn độ người nhà, hàng xóm, giảng Phật Pháp cho họ, họ chẳng thể tiếp nhận, lại bài xích. Quý vị niệm kinh, nếu tiếng niệm rất dễ nghe, nhịp nhàng, thánh thoát, biểu lộ được ý nghĩa của kinh qua ngôn ngữ, họ vừa nghe liền hiểu, nghe rồi sẽ sanh tâm hoan hỷ. Hỏi quý vị đang niệm gì đó, như vậy thì họ sẽ học Phật. Nếu quý vị mỗi ngày niệm kinh trong nhà, gõ mõ, nhưng chẳng nhịp nhàng thánh thoát, niệm cả buổi, người ta cũng không nghe ra một chữ gì, đương nhiên họ chẳng thể tiếp nhận. Đọc kinh phải nên dùng phương pháp gì? Trong các vở tuồng trình diễn trên TV, cách đọc các lời đài từ đích xác là thiện nhập nhân cột. Nghĩa là khéo khiến cho con người động lòng. Câu nào cũng được nói rõ ràng, có thể khiến cho kẻ khác cảm động. Tụng kinh Phật cũng nên theo cách niệm ấy. Cách niệm kinh trong chùa miếu xưa kia khiến cho người ta nghe đã sớm chạy mất. Phát âm từng chữ không rõ ràng, thậm chí chính mình cũng chẳng hiểu ý nghĩa, làm sao có thể niệm cho ra ý nghĩa được? Chính mình nhất định phải hiểu rõ thì mới có thể niệm ra ý nghĩa. Hãy niệm ra bèn độ được người khác. Khi quý vị niệm kinh, còn có những quỷ thần mà mắt ta không trông thấy, họ đang nghe. Quý vị niệm rành mạch rõ ràng, biểu đạt được ý nghĩa của kinh, sẽ có thể cảm động những vị quỷ thần ý, hồi tâm chuyển ý, hướng thiện, có lợi ích to lớn cho xã hội. Xã hội động loạn, quỷ thần loạn trước. Độ quỷ thần có dụng ý rất sâu, nhất là trong hiện thời, yêu ma quỷ quái tràn ngập xã hội. Độ quỷ thần phải dùng phương pháp gì? Có phải dùng kinh Địa Tạng hay không? Chẳng bắt buộc. Trong hết thảy các kinh, hai bản đại bổn và tiểu bổn của kinh Di Đà được cổ nhân bảo là Hoa Nghiêm Áo Tạng Pháp Hoa Bí Tủy, nghĩa là tạng sâu thẳm của Hoa Nghiêm, tinh túy bí mật của Pháp Hoa. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là vua trong các kinh. Kinh này tức đại bổn và tiểu bổn là tinh hoa của kinh Dương, nên là kinh bậc nhất trong hết thảy các kinh. Chúng ta còn phải dùng kinh điển hạng 3, hạng 4, hạng 5 ư? Chẳng cần thiết. Dùng ngay kinh bậc nhất để độ họ. Dùng phương pháp gì? Hàng ngày niệm kinh. Niệm kinh họ nghe. Ta niệm kinh sẽ giống như giảng cho họ nghe, thay Phật tuyên giảng đây nha. Đem ý nghĩa niệm cho rành mạch rõ ràng, đó gọi là hồi hướng. Mỗi người chúng ta đều có thể niệm như vậy, sức mạnh ấy rất lớn. Trong các đồng tu Đài Loan, có nhiều người đang thật sự tu tập ở đây như vậy. Xét theo Phật lý để nói, nơi này đáng lẽ chẳng bị gặp nạn. Vì thế, nhất định phải đề xướng, khi niệm phải niệm ra tiếng. Công đức ấy rất lớn. Kim duy hòa nhã chi âm. Hòa là ôn hòa, nhã là tao nhã, chánh đáng, chánh chứ không tà. Ưu nhu điều thiết, lý nghĩa duyệt tâm, nghĩa là êm ái mềm mỏng dịu dàng, nghĩa lý vui đẹp lòng người. Âm điệu êm ả đẹp đẽ, nghĩa lý tuyệt hảo. Âm điệu ưu mỹ, nhất định phải biểu lộ ý nghĩa và đạo lý, khiến cho người nghe sanh tâm hoan hỷ, tức là thính giả sanh hỷ. Người nghe sanh lòng hoan hỷ, tự nhiên họ sẽ học Phật. Cố niệm tam bảo, nghĩa là vì thị niệm tam bảo, tự nhiên người ấy học Phật, tiếp nhận Phật pháp, có thể tín thọ phụng hành. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.